cái chạy để hát trang quý cái phần mà tu thiền chuyển hóa rồi. Khi hát cái này tôi nhắc đại khái cho quý vị nhớ, vì trong cái tu thiền chuyển hóa này phải chia ra làm 11. 11, một thứ nhất là cụ duyên, tức là trong khi mình tu mình phải có đầy đủ những cái duyên tốt. Là những duyên tốt đầu tiên là phải gì? Phải giữ giới. Người nào tu thiền trước phải giữ giới. Như quý Phật tử thọ năm giới thì khi tu thiền thì phải giữ. Tôi nói ví dụ, có Phật tử nào đó ham tu thiền, tối đêm nào 7-8 giờ cũng tọa thiền, mà nếu hôm nào đã bị bạn bè, đây nói Phật tử nam, bị bạn bè rủ đi nhậu, lỡ nhậu cái về tối đó ngồi thiền được không? Đó là phạm giới, mà phạm giới cái thấy ngồi thiền mắc lò ngủ sai, trong đó ngồi thiền được. Như vậy thì mới thấy trước hết thì phải giữ giới thanh tịnh, năm giới thì giữ thanh tịnh thì tu mới được. Còn hoặc giả nếu mà người mà chưa có giữ giới thì cái tu nó có nhiều cái chướng không ổn, rồi kế là sự ăn mặc cho đầy đủ, rồi kế nữa là yên ở cho vắng vẻ, kế nữa là dứt các sự ràng buộc gần gũi thiện tri thức. Đó là cái cụ duyên, duyên là như vậy. Nhưng mà quý Phật tử tại gia thì không thể ở chỗ vắng vẻ được, thì dù ở trong nhà nhưng mà cái giờ yên tĩnh một chút để ngồi tu thì tốt. Đó là tôi nói phần thứ nhất. Còn phần thứ hai là trách dục. Trách dục tức là quở trách, đừng có bị 6 cái dục hay là 5 cái dục nó lôi kéo. Trước hết là trách về sắc dục, đừng để cho cái sắc nó lôi kéo, rồi tới thanh dục, rồi hương dục, vị dục và xúc dục, đừng bị ngũ dục nó lôi kéo. Đó là cái thứ hai. Thứ nhất là khéo giữ giới cho đủ duyên. Thứ hai là đừng dính đến năm dục. Cái thứ ba là xả cái. Xả cái tức là xả ngũ cái. Chữ cái là che đậy. Chúng ta thường bị năm cái này là che đậy. Năm cái che đậy này: một là tham dục, hai là giận hờn, ba là mê ngủ, bốn là dao động và hối hận, năm là nghi ngờ. Cái chỗ này tôi nói đại lược cho quý vị nhớ, bởi vì do cái lòng tham dục nhiều cho nên sự tu hành nó bị chướng, nó che đậy cái tâm yên tĩnh đi. Vì vậy nên nói là nó là cái là che đậy. Rồi giận hờn cũng phải mê ngủ sao? Mê ngủ tâm có yên tĩnh không? Nó cũng bị che đậy. Rồi dao động và hối hận, cái này thì nhiều người lấy lầm là dao động thì mình thấy nó che đậy cái tâm yên tĩnh phải, mà hối hận thì tốt chứ, làm cái gì lầm lỗi thì mình hối hận có mấy gì đâu. Mà tại sao đây cũng nói là cái che đậy? Bởi vì người biết tu á thì Phật dạy lỡ chúng ta có phạm lỗi lầm gì thì xét kỹ, đúng là chúng ta có lỗi thì phải chân thành sám hối, hoặc sám hối với người mình đã làm lỗi cho họ, hoặc là sám hối với Phật, nghĩa là mình đã lỗi lầm như vậy, chân thành sám hối. Sám hối rồi thì coi như việc đó mình bỏ qua. Chứ còn ngồi thiền mới nhớ, ngày qua mình nói câu đó có lỗi quá, rồi cứ ăn năn hối hận trong lúc ngồi thiền thì tâm yên được không? Vì vậy mà dao động, hối hận đều là làm cho tâm bất an. Vì vậy cho nên người tu khi lỡ phạm lỗi thì chân thành sám hối. Sám hối rồi coi như mình đã giải quyết xong, đừng để cho nó cắn rứt cái trong lòng nữa. Nếu mà nuôi dưỡng vì nó sai nhất cái trong lòng thì một thiền không bao giờ yêu, đó là cái lỗi đó. Rồi điều thứ chót, thứ năm đó là ghi nợ. Ngồi tu mà cứ tu về đúng cái sai, tu về phải thôi, cứ ghi hoài thì ngồi yêu không. Cho nên mình khi tu, trước khi tu mình phải học, học hiểu, hiểu rồi ứng dụng tu thì cương quyết đi tới, chứ không có cái nghi ngờ. Còn nghi ngờ trong lúc tu thì không đi tới đâu hết. Đó là năm cái điều mà người tu nào cũng phải khéo, khéo để mà buông xả nó, đừng cho nó dính thì sẽ tu có kết quả. Rồi cái mục thứ tư là điều hòa, điều hòa ăn uống, điều hòa ngủ nghỉ, điều hòa thân, điều hòa hơi thở và điều hòa tâm. Người tu phải khéo điều hòa những cái đó. Cho nên tôi thường nói người tu thiền là một ông kỹ sư về bản thân mình. Một cái gì sơ sài không khéo nó có dễ sanh ra bệnh, sanh ra chướng. Cho nên mình phải khéo biết điều hòa cho đúng. Ví dụ có người ngồi thiền, ngồi ngồi thì thở quá mạnh, ngồi thở quá yếu, hoặc là cái ngồi thì thở dài, ngồi thở ngắn, nó không đều, thì cái đó là không tốt. Cho nên mình tập phải thở điều hòa. Mà thở điều hòa cho tới khi nào ngồi mình như có thở như không thở, không có thấy động, thì đó là thiền. Cái hơi thở nó định, mà hơi thở định thì tâm nó cũng yên định. Như vậy thì chúng ta phải khéo điều hòa. Rồi cái mục thứ năm á, là phải hành phương tiện. Hành phương tiện này á, là một là dục, hai là tinh tấn, ba là niệm, sáu là bốn là huệ, năm là nhất tâm. Thường thường cái tinh tấn nó chia ra năm thứ. Dục, người ta hay nói tu hành là diệt dục. Mà ở đây tại sao nói dục? Chỉ dục á, dục này là chỉ mong muốn vươn lên. Còn cái chữ dục kia là ngũ dục. Người tu luôn luôn phải mong, phải muốn mình vươn lên, chứ không có tu để mà tu lực trình. Tu là phải vươn lên, phải đạt được, chứ không phải là tu trong quá trình. Vì vậy mà trước phải có sự mong muốn đó. Mà từ mong muốn đó gọi là dục, là do mong muốn cho nên cố gắng, đó là tinh tấn. Mà cố gắng cho nên mới chuyên tâm, cho nên gọi là niệm. Nhờ chuyên tâm cho nên cái trí tuệ nó mới sáng. Trí tuệ sáng rồi thì lúc đó mới đi tới chỗ cuối cùng là nhất tâm thân minh. Tức là chỉ còn một cái tâm lặng lẽ hằng tri hằng giác. Đó là nhất tâm thân minh. Phải có cái phương tiện để mà tiến. Thì cái phương tiện đó thì có dục tinh tấn, niệm huệ và nhất tâm. Thì cái đó là trong 37 phẩm trợ đạo. Thì nó là gì? Thì quý vị thấy chúng ta tu phải biết cái phương tiện đó. Bây giờ nói chánh tu, cái phần thứ sáu là chánh tu. Là tu trong khi ngồi thiền. Rồi trong khi ngồi thiền thì có chia tu chỉ, tu quán. Thì trong tu chỉ, tu quán thì có nhiều cách. Quý vị đọc lại cái bản đó thì nhớ kỹ hơn, tôi chỉ nói lượt qua thôi. Rồi khi mà mình ngồi thiền, mình tu rồi thì phải có đối với cái hoàn cảnh khi mình tiếp xúc với bên ngoài, phải là trải duyên để mà tu chỉ tu quán, rồi đối cảnh tu chỉ tu quán, vân vân. Nghĩa là khi mình tu thiền chẳng những giờ ngồi thiền thôi, ngoài ra đi làm công kia việc nọ, phải là trải duyên đối cảnh mình cũng vẫn khéo tu, thì như vậy đó là mình tu có kết quả. Chứ còn nếu không khéo thì tu không có kết quả. Giờ tới cái thứ bảy là tướng thiện căn khai pháp. Quý vị nhớ tướng thiện căn khai pháp là hồi xưa mình đã gieo trồng cái căn tu gì thì ngày nay nay mình tu á, thì những cái tướng nó hiện ra. Ví dụ hồi xưa mình tu về quán sổ tức, thì bây giờ mình ngồi thiền thì cái hơi thở mình nó mau được kết quả, nó dễ dàng không khó, thì đó là cái thiện căn đời trước. Còn nếu hồi xưa mình tu về quán bất tịnh, bây giờ mình ngồi thiền tuy không quán bất tịnh mà bỗng dưng lúc nào nó yên lặng, cái thì thấy thân này nó nhớ chứa đủ thứ hết, đó là cái thiện căn đời trước mình đã tu, cho nên bây giờ nó hiện ra như vậy, không có sợ, không có lấy làm lạ. Đó. Hoặc là những người có cái tu về cái tâm từ, hồi trước có tu tâm từ bi, bây giờ đang tu cái tâm nó yên tĩnh, cái nhớ chúng sanh, cái thương thôi là thương, khóc nữa. Đó. Thì đó là cái thiện căn của đời trước mình tu, rồi bây giờ khi yên tĩnh nó hiện ra. Như vậy thì các cái thiện căn này là do đời trước đã tu, cho nên đời này mới hiện ra như vậy. Rồi cái thứ 8 là hiểu biết ma sự. Đó. Ma sự thì trong đó kể nhiều thứ, mà ma đầu nó hết là ma phiền não. Quý vị có loại ma đó không? Như vậy thì chúng ta tu mà sợ ma, thì cứ sợ ma ở ngoài tới mà không sợ ma phiền não của mình, phải không? Bởi vì nơi ai cũng tích lũy những cái buồn phiền, giận hờn thương ghét, mà những cái đó là thuộc về phiền não. Bởi vậy cho nên khi ngồi thiền, hết nhớ cái chuyện buồn thì nhớ cái chuyện giận, hết nhớ chuyện giận thì nhớ người thương, nhân dân cứ như vậy mà đảo đi lộn lại một giờ đồng hồ, cứ làm chuyện đó hoài, phải không? Thì đó, mấy cái thứ đó là ma phiền não đó. Cho nên mình tu mình phải kéo dẹp nó. Rồi kế đó là ma ấm nhập giới, tức là ma do ngũ ấm thập nhị nhập hoặc thập bát giới, tức là do thân, do cảnh của mình nó làm trước ngại. Ví dụ như khi tu đang ở tu cái nghe nó đau bụng, nhức đầu chẳng hạn, thì đó nó làm cho nó trở ngại cái thân này. Mà thân này trở ngại thì sự tu nó cũng trở ngại, thì đó cũng gọi là ma. Còn đến cuối cùng đó, mới gọi là ma chết hay là ma quỷ thần, thì cái đó là thần phụ ở sau. Nhưng mà tôi nói tóm lại, tất cả cái cách trị ma không cách nào bằng chúng ta phải biết không có một pháp thiện, thân không thiện thì cái gì nó tới nó phá, nó làm trở ngại cho mình, cái đó cũng không thiện. Thì một chuỗi không thiện thì không có gì đáng sợ, mà thấy nó là cười thôi, không thèm sợ thì nó hết phá. Như quý vị thấy, những đứa bé nó thấy mấy người hàng xóm đi đêm, nó muốn nhát nó làm sao? Hoặc là làm cách này cái kia nó hù nó nhát. Rồi khi hù nhát mà cái người bị nhát là đứng cười thì nó làm sao? Nó còn thức để nó nhát nữa không? À, thôi thì nó, thì giả sử nó đưa tội hủ gì đó nó cũng lột ra hết, thấy không? Nghĩa là toàn nếu nó hù cái mình chạy thì sao? À, nó được thể học. À, như vậy thì cái giá trị đối với các loài ma đó, nó là ma, là thiếu phước hơn người thì có gì mà sợ. Chỉ là chúng ta thấy rõ thân này vừa mở hư giả, thì tất cả cái gì nó đến nó chọc phá nó cũng là hư giả. Cái hư giả chọc phá hư giả thì có nghĩa gì đâu, nên không buồn không sợ mà cười thôi thì nó hay phá, thì cái đó là cái gốc. Rồi tới cái thứ 10 nói về chứng quả, thì cái chứng quả đó khi nãy đã nói rõ rồi thì tôi không cần phải nhắc lại. Thì như vậy quý vị mới thấy cái đường lối tu thiền chúng ta phải nắm cho vững, từ lúc ban đầu phải làm gì, rồi trong khi tu phải làm gì, và được kết quả ra sao mình phải biết cho rõ, thì tu bảo đảm không lầm lẫn. tu đại, ai nói tu thiền với nhà không tu, nhiều khi nó lạc đường này, nó lạc nước kia. Chúng ta tu mà trở thành ra bệnh hoạn, chúng ta tu mà lại đi trong đường tà, cái uổng công phu của mình tu. Vì vậy mà tôi chủ trương ai muốn tu thì người đó phải nghiên cứu, phải nghe, phải học cho kỹ, cho biết rõ, nắm vững cái pháp tu rồi chúng ta ứng dụng tu thì không nghi ngờ, không nghi ngờ sự tu chống được kết quả, đó là một cái lạc thành. Chứ đừng có gì ham tu mà để đi tới bệnh hoạn, ham tu mà để lạc đường tà, uổng đi một đời, phải không? Như vậy thì quý vị hiểu được cái tinh thần tu hành của đạo Phật rồi thì phải cố gắng nắm trực vững để ứng dụng tu. Chỗ nào nghi ngờ thì phải hỏi, thì đó là cái phần thứ nhất, là cái pháp yếu tu tập và thiền chỉ quán của ngài Trí Giả Đại Sư. Tôi giảng tới đây là xong à, rồi kỳ sau tôi sẽ giảng tới phần nữa, là tới cái phần kinh thiền chúng tôi đã dịch. Sau này tôi sẽ chỉ rõ cho quý vị thấy. Bây giờ đây nói thì sao, tức là tới thì tôi giảng bằng tọa thiền tam muội, tôi sẽ giảng tiếp tục thì sao, là kỳ sau giảng vào ngày 25 tháng 9 dương lịch, nhằm ngày 16 tháng 8 âm lịch ở tại đây. Thì như vậy thì tất cả quý vị nếu mà quyết tâm tu thì đáng theo dõi, để rồi chúng ta nắm vững được mới tu qua nhiều kinh nghiệm của các vị thiền sư đi lại. Thì tới đây xong, quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi.